quý thính giả vừa nghe tiết mục sống đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 312 với đề tài Khoe Về Điều Gì, phần 11. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy xem, chính tay tôi viết thư này cho anh em. Chữ lớn là dường nào? Hết thảy những kẻ muốn cho mình đẹp lòng người theo phần xác, ép anh em chịu cắt bì, hầu cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bắt bớ đó thôi. Vì chính những kẻ đó đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp đâu, nhưng họ muốn anh em chịu cắt bì, hầu để khoe mình trong phần xác của anh em. Còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới. Nguyện xin sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những kẻ noi theo mẫu mực này, lại giáng trên dân Israel của Đức Chúa Trời nữa. Ước gì từ rày về sau chẳng ai làm khó cho tôi, vì trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Hỡi anh em, nguyện xin ân điển của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta ở với tâm thần anh em. Amen. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Mục đích của các giáo sư giả khi dẫn dụ tín hữu Galati chịu phép cắt bì là gì? Từ câu 11 đến câu 13. Câu hỏi thứ hai là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Câu hỏi thứ ba, đâu là điều quan trọng nhất mà mỗi người con Chúa cần nhận lãnh? Đó có phải là phép cắt bì hay là điều gì khác? Câu 15. Câu hỏi thứ tư, sứ đồ Phaolô bày tỏ tâm tình thế nào đối với những người con Chúa noi theo lẽ thật này? Từ câu 16 đến câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai là con thật của Chúa, chúng ta có nên khoe mình hay không? Điều gì chúng ta nên khoe cho mọi người biết? Vì sao? Câu 14. Tâm linh không khoe mình, nhưng khoe về thập tự giá Chúa mà sứ đồ Phaolô để lại cho chúng ta thật đáng khích lệ, cũng như nhắc nhở chúng ta rất nhiều về trách nhiệm cao rao tin lành của Chúa luôn cho đến lúc Ngài đến. Đấy không phải là điều chỉ nên làm mà còn là điều phải làm, vì đó là mạng lệnh Chúa giao phó cho mỗi người con Ngài. Dẫu vậy thì thực tế cho thấy rằng đây chưa phải là điều được tất cả những người con Chúa đã trung tín thực hiện. Nhiều người vẫn còn dửng dưng cho rằng đó là trách nhiệm của mục sư, truyền đạo hoặc của ban chứng đạo, ban chấp sự của hội thánh, chứ không phải là mình. Cũng có thể nhiều người thấy rằng sao trách nhiệm này khó thực hiện quá, không biết phải bắt đầu thế nào. Có thể có nhiều sự hướng dẫn, phương cách khác nhau, thế nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tâm tình của chúng ta đối với Chúa và đối với ý muốn của Ngài như thế nào. Cũng như chúng ta đã học với nhau, khi một người chuyển sự quan tâm của mình từ những điều lôi cuốn giữa thế gian này để chú tâm vào thập tự giá của Chúa, thì sẽ nhận thấy có nhiều lý do để khoe về thập tự giá của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã bày tỏ tâm tình này trong phần còn lại của thư Ga-la-ti chương 6, câu 14 rằng: Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy. Sứ đồ Phao-lô xác nhận rằng, bởi những điều kinh nghiệm về thập tự giá, nơi Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh và chịu chết vì mình, thì đối với ông, những điều lôi cuốn ở thế gian này cũng đã bị đóng đinh với Chúa, hay có nghĩa là đã chết. Như vậy, bản thân của sứ đồ Phao-lô cũng xem như đã chết đối với thế gian, nên những lôi cuốn ở thế gian này không còn sức thu hút gì với ông được. Quả thật, đây là một quyết tâm, hay cũng chính là một kết quả của đời sống biết ơn trước tình yêu của Chúa. Bởi thập tự giá mà sứ đồ Phao-lô được nhận hưởng ơn tha tội, nhận được địa vị mới và sự sống đời đời nơi thiên đàng. Đó cũng chính là những gì mà ơn cứu rỗi của Chúa Giê-xu đem lại cho mọi người tin nhận Ngài. Thế nhưng, điều khác biệt đang hình thành nên một Phao-lô tôi tớ trung thành, được Chúa đại dụng trong công việc nhà Ngài như vậy, đó chính là thái độ quyết tâm sống cho Chúa của ông. Trước khi suy ngẫm ý nghĩa của điều sứ đồ Phao-lô tuyên bố tại đây, cũng như tìm hiểu vì sao ông có thể đạt đến được quyết tâm sống như vậy, chúng ta nhận thấy được nguyên nhân đã được ông làm chứng lại với các tín hữu Ga-la-ti trước đó. Ông đã nói trong thư Ga-la-ti chương 2 câu 20 rằng: Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó là thư Ga-la-ti chương 2 câu 20. Đây vừa là kết quả, đồng thời là sự nhận biết phải sống trong kết quả mà thập tự giá Chúa đã mang lại cho đời sống của mình. Chúa Giê-xu đã chịu mang lấy hết thảy tội lỗi của nhân loại trên vai Ngài để phải bị đóng đinh trên thập tự giá, như lời tiên tri Ê-sai đã nói trước. Nhưng Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thải đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên Người. Theo tiên tri Ê-sai chương 53, từ câu 5 đến câu 6. Vì vậy cho nên, Đức Chúa Trời nhìn vào chúng ta là kẻ công bình, vì tội lỗi đã được giải quyết và bị đóng đinh vào thập tự giá rồi. Cho nên đời sống cũ của chúng ta không còn nữa, đã chết vào thập tự giá với Chúa. Đời sống mới giờ đây được hiệp nhất trong Chúa cứu thế Giê-xu. Ngài đã hoàn tất chương trình cứu rỗi, đắc thắng sự chết và sống lại cách vinh hiển, xác chứng sự đắc thắng hoàn toàn cho mỗi đời sống con cái Chúa và bảo đảm cho sự sống đời đời cùng với Ngài nơi thiên quốc. Đây là điều sứ đồ Phao-lô đã giải thích chi tiết trong thư Roma chương 6 từ câu 5 đến câu 11. Vì nếu chúng ta làm một cùng Ngài bởi sự chết giống như sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng sẽ làm một cùng Ngài bởi sự sống lại giống nhau. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Và nếu chúng ta đã cùng chết với Đấng Christ, thì chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống với Ngài. Bởi biết rằng Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài. Vì nếu Ngài đã chết, ấy là chết cho tội lỗi một lần đủ cả. Nhưng hiện nay Ngài sống, ấy là sống cho Đức Chúa Trời. Vậy anh em hãy coi mình như đã chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Đó là thư Roma chương 6, từ câu 5 đến câu 11. Đây vừa là kết quả tất yếu phải xảy ra trong đời sống của một người khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng cũng là thái độ quyết tâm để sống xứng đáng trong đặc ân mà mình đã nhận được. Vì vậy cho nên, sứ đồ Phao-lô xác quyết giờ đây ông sống, nhưng không phải là sống cuộc đời do chính mình làm chủ như trước đây, nhưng chính Chúa làm chủ và dẫn dắt. Vậy nên, ông lập tức phó thác cuộc đời mình và bước đi theo ý muốn của Chúa, theo như ơn kêu gọi của Chúa dành cho mình. Đó là sử dụng ông trở nên một sứ đồ cho dân ngoại, đi khắp nơi để rao giảng về tin mừng cứu rỗi cho tội nhân. Ông đã nói trong thư Galati chương 1 từ câu 15 đến câu 16 như sau: Nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu. Đó là thư Galati chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Nhận biết mình đã được cùng đóng đinh với Chúa trên thập tự giá là tiền đề để có thể chết với những cám dỗ của thế gian để sống cho Chúa và khoe mình về thập tự giá Chúa. Bài học áp dụng. Cũng như sứ đồ Phao-lô, ngày nay chúng ta cũng đã hiệp nhất với Chúa Giê-xu trong sự sống lại của Ngài. Vì vậy cho nên đời sống cũ phải bị đóng đinh với Chúa trên thập tự giá. Đó không phải là đời sống thể chất, nhưng là những thói quen của đời sống tội lỗi cũ, từ hành động, suy nghĩ cho đến tâm linh của mình. Hết thảy phải được đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Đây không những là kết quả mọi người con Chúa nhận được, nhưng còn là thái độ quyết tâm của mọi người, quyết không còn vương vấn với điều gì không đẹp lòng Chúa như trước đây. Nguyện để Chúa làm chủ và dẫn dắt trong mọi phương diện của đời sống mình. Điều gì trong đời sống cũ vẫn còn vương vấn trong đời sống chúng ta? Chắc chắn rằng không phải Chúa muốn chúng ta phải sống hoàn toàn tách biệt với mọi người ở xã hội như người lánh đời đi tu. Nhưng Ngài muốn nhìn thấy sự đổi mới trong suy nghĩ, hành động và quyết định của chúng ta trước các mối quan hệ, thói quen sinh hoạt hàng ngày hay trong những công việc mà mình đang thực hiện. Trong mọi lĩnh vực đó, khi để Chúa làm chủ thì trước khi quyết định điều gì, chúng ta phải tự hỏi rằng Chúa muốn con làm gì trong vấn đề này. Con xin quyết làm theo điều Chúa muốn. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6 từ câu 11 đến câu 18 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 313 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Khi tôi thấu hiểu vì sao Chúa chết cho tôi, khi tôi thấu hiểu vì sao Chúa xuống thế làm người, khi tôi thấu hiểu vì tội tôi Chúa đã chịu thay, tôi nay xin trở về ánh nắng những tôi xưa. Khi tôi thấu hiểu Gô-gô-tha thập giá Chúa nặng mang, khi tôi thấu hiểu từng lần rồi ngọn giáo đâm hồng Ngài, khi tôi thấu hiểu từng mùi đinh đóng Chúa năm xưa, nay tôi xin trở về, trở về. Quỳ lại xin thứ tha, xin Chúa tha bao tội tình. Lòng nguyện xin cách xa bao tội ô, nguyện lòng theo Chúa thôi dù tháng năm luôn đổi rơi. Nguyện lòng làm chứng nhân.